Cảnh ngữ khai thị. Người mới phát tâm tham thiền. Tham thiền đầu tiên cần phải phát tâm phá vỡ sanh tử cho vững chắc, thấy rõ thế giới, thân tâm thấy đều là giả duyên, không có chủ tể. Nếu chẳng phát minh cái lý vĩ đại sẵn có thì tâm sanh tử chẳng dở. Tâm sanh tử đã chẳng dở thì làm sao trừ được con quỷ vô thường giết người trong mỗi niệm chẳng dừng. Hãy đem một niệm này làm viên ngói gõ cửa, tương tự như ngồi trong đống lửa lớn muốn cầu thoát ra. Đi bậy một bước chẳng được, dừng lại một bước chẳng được, sanh một niệm khác chẳng được, mong người khác cứu chẳng được. Ngay lúc ấy chỉ cần chẳng màng đến lửa lớn, chẳng màng đến thân màng, chẳng mong người cứu, chẳng sanh niệm khác, chẳng chịu tạm dừng, chạy thẳng đến trước, chạy được thoát mới là tay tài giỏi. Tham thiền quý ở chỗ khởi nghi tình. Cái gì là nghi tình? Như sanh chẳng biết từ đâu đến, chẳng được chẳng nghi chỗ đến, tử chẳng biết đi về đâu, chẳng thể chẳng nghi chỗ đi. Cửa ải sanh tử chẳng phá vỡ, ắt nghi tình liền phát. Treo ở trên lông mày, buông cũng chẳng xuống, đuổi cũng chẳng đi. Bỗng một mai đập vỡ khối nghi, hai chữ sanh tử trở thành cái đồ tầm thường trong nhà. Cổ đức nói: nghi lớn ngộ lớn, nghi nhỏ ngộ nhỏ, chẳng nghi chẳng ngộ. Tham thiền đem chữ tử dán trên trán, coi cái thân tâm máu thịt này như đã chết, chỉ có một niệm muốn tham cứu hiện tiền. Một niệm này như thanh ỷ thiên trường kiếm, nếu chạm nhầm lưỡi bén thì chẳng thấy được, nếu bỏ bê để lục, ắt là kiếm ấy từ lâu không dùng. Tham thiền sợ nhất là say tình, cảnh tình. Cảnh tình khiến người ta kẹt trong không tình mà chẳng hay chẳng biết. Cảnh đồng người ta chán, cảnh tình phần nhiều chẳng sanh chán. Do vì người tu hành luôn ở trong chỗ ồn ào, nên một khi được cùng với cảnh tình tương ưng như ăn kẹo ăn mật, như người mệt mỏi lâu thích ngủ, đâu thể tự biết ư. Ngoại đạo khiến thân tâm đoạn diệt, quá làm đá cứng, cũng từ cảnh tịnh mà vào. Bởi vì lâu ngày chày tháng, không đó lại không, tịch đó lại tịch, rơi vào vô tri cùng với gỗ đá đâu khác. Chúng ta hoặc ở nơi cảnh tịnh chỉ muốn phát minh một đoạn đại sự dưới y áo, kiến tánh. Chẳng biết ở tại tịch cảnh mới được, ở trong đại sự cầu tướng tịnh ấy tròn chẳng thể được. Đây gọi là được vậy. Kiến tánh rồi thì động tịnh đều chẳng sanh. Tham thiền phải ở trong đó mạnh dạn tiến tới, chẳng gần gũi nhân tình. Nếu theo tình ứng đối thì công phu hạ thủ chẳng tiến. Chẳng những hạ thủ chẳng tiến mà lâu ngày chạy tháng, ắt chắc chắn trở thành ông thầy chạy theo dòng thế tục. Người tham thiền ngước lên chẳng thấy trời, cúi xuống chẳng thấy đất, thấy núi chẳng phải là núi, thấy nước chẳng phải là nước, đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi, ở giữa ngàn người muôn người chẳng thấy có một người, khắp thân trong ngoài chỉ là một khối nghi, có thể nói là khuấy đục thế giới. Khối nghi chẳng dở thề chẳng thôi nghĩ, đây là công phu khẩn yếu. Thế nào là khuấy đục thế giới? Cái lý vĩ đại vốn sẵn có từ vô lượng kiếp đến nay chìm chìm lặng lặng chưa từng động đến, cần phải chính đương nhân phấn chấn tinh thần, xoay trời chuyển đất, tự có một đoạn thọ dụng ba đạo dậy sống. Tham thiền chẳng sợ chết chẳng được sống, mà chỉ sợ sống chẳng được chết. Nếu quả cùng với nghi tình kết tại một chỗ thì cảnh động chẳng đợi khiển trừ mà tự trừ, vọng tâm chẳng đợi tình mà tự tình. Cửa sáu căn tự nhiên rỗng trang khoát đạt, điểm nhầm liền đến, gọi tới liền ứng, lo gì chẳng sống ư. Công phu tham thiền được tiếng như mang gánh nặng ngàn cân, buông cũng chẳng xuống. Tương tự như tìm vật quan trọng bị đánh mất, nếu tìm không ra lòng quyết chẳng chịu thôi. Trong ấy chỉ cần chẳng nên sanh chấp, sanh trước sanh kế, chấp thành bệnh trước thành ma, kế thành ngoại đạo. Nếu được nhất tâm nhất ý, như tìm vật bị đánh mất, thì ba thứ lỗi trên không có dính dáng, chỗ gọi là sanh tâm động niệm liền trái pháp thể. Tham thiền từ lúc khởi thoại đầu cần phải rõ ràng, sáng suốt như mèo bắt chuột. Cổ nhân nói: chẳng chém được đứa mọi, hề chẳng thôi. Bằng không thì ngồi trong hang quỷ, hôn hôn trầm trầm, luống qua một đời, có ích gì? Lúc mèo bắt chuột, nó mở to đôi mắt, bốn chân sẵn sàng, chỉ muốn chụp chuột đưa vào miệng. Dẫu cho có gà chó bên cạnh, nó cũng chẳng thèm ngó tới. Người tham thiền cũng vậy, chỉ tức tối muốn rõ cái lý này, dầu có tám cảnh thay nhau hiện ra trước mắt cũng chẳng màng đến. Vừa có niệm khác, chẳng những chuột mà mèo cũng chạy mất. Tham thiền một ngày phải thấy công phu ngày đó, nếu lơ láo qua ngày thì trải qua trăm kiếp ngàn đời cũng chưa có ngày xong. Bác Sơn tôi thuở trước cắm một cây hương, thấy cây hương tàn bèn nói: công phu y như trước, không có thêm bớt. Một ngày mấy cây hương? Một năm bao nhiêu cây hương? Và nói: tết bóng dễ qua, thời giờ chẳng đợi người, đại sự chưa sáng, ngày nào mới xong. Do sự thống thiết này càng thêm cố gắng. Tham thiền chẳng nên ở trên công án cổ nhân suy nghĩ giải thích, dầu cho mỗi mỗi đều lãnh hội được đi nữa, cũng với chính mình cũng không dính dáng gì cả. Trái lại chẳng biết, một lời một câu của cổ nhân như đống lửa lớn, đến gần chẳng được, chạm đến chẳng được, huống là ngồi nằm trong ấy ư? Lại ở trong ấy phân đại, phân tiểu, luận thượng, luận hạ, chẳng tán thân, mất mạng, hầu như ít có. Việc này chẳng cùng giáo thừa hợp, cho nên người tu tập đại thừa lâu năm còn chẳng hiểu chẳng biết, huống các hàng tiểu thừa thanh văn, duyên giác, tam hiền, thập thánh, há chẳng thông giáo. Nghe nói đến một việc này, hàng tam hiền dở mật, thập địa kinh hồn, Bồ Tát đẳng giác thuyết pháp như mây mưa, độ bất khả tư nghị chúng sanh nhập vô sanh pháp nhẫn, còn bị gọi là sở tri ngu, cùng với đạo toàn trái, hà huống là những người khác ư? Bởi vì việc này từ địa vị phàm phu chống đồng Phật thể, người rất khó tin. Người tin là pháp khí, người chẳng tin thì chẳng phải pháp khí. Người tu hành muốn vào tông thừa này đều phải từ cửa tin mà vào. Một chữ tin có cạn, có sâu, có tà, có chánh, chẳng thể chẳng biệt. Cạn nghĩa là phàm nhập pháp môn, ai nói chẳng tin, song chỉ tin pháp môn mà chẳng tin tâm mình. Sâu thì các Bồ Tát thừa còn chẳng đủ niềm tin, như Hoa Nghiêm Sớ nói: thấy có người hay thuyết pháp, có chúng nghe pháp là chưa vào cửa tin. Như nói: tức tâm tức Phật, ai nói chẳng tin, đến khi hỏi ông là Phật chăng thì lắc đầu từ chối, thừa đương chẳng nổi. Kinh Pháp Hoa nói: tất cả cùng nhau suy nghĩ chẳng thể lường Phật trí. Vì sao? Vì có tâm suy nghĩ, bởi niềm tin chẳng đủ mà thôi. Ta chánh tự tâm tức Phật gọi là chánh tính. Ngoài tâm chấp có pháp gọi là tính. Tức Phật cần phải tham cứu cho sáng tỏ tự tâm, và phải đích thân dẫm đến tới chỗ chẳng nghi mới gọi là chánh tính. Còn như mập mờ làm lạc đón mò, chỉ nói tức tâm tức Phật, thật chẳng biết tu tâm, gọi là tà tính. Cổ nhân hái đào cũng định, cuốc đất cũng định, lúc làm công việc gì cũng định, đâu phải ngồi lâu đè nén khiến tâm chẳng khởi sau đó mới định ư? Nếu như thế tức là tà định, chẳng phải ý chánh của thiền. Lục Tổ nói: na già thường tại định, không có lúc nào chẳng định. Cần phải thấy suốt bản thể mới cùng với định này tương ưng. Ông già Thích Ca từ đâu xuất xuống hoàng cung, vào Tuyết Sơn thấy sao mai mọc, khai thị đại chúng như quyển, chưa từng xuất định này. Bằng không ắt bị cánh đồng nhận chìm, đâu thể gọi là định. Trong cánh đồng tìm chỗ khởi chẳng thấy được, trong cánh tình cũng tìm chỗ khởi chẳng thấy được. Động tình đã không có chỗ khởi thì lấy cái gì làm cảnh? Hiểu được ý này thì tất cả đều là một thể định tràn đầy không thiếu. Tham thiền chẳng được đắm nhiễm thế pháp, trong Phật pháp còn đắm nhiễm một điểm cũng chẳng được, hà huống thế pháp ư? Nếu thổi đầu thật sự hiện tiền, đạp trên băng chẳng thấy lạnh, đạp lên lửa chẳng thấy nóng, trong rừng gai góc ngang nhiên đi thẳng qua chẳng thấy có chướng ngại, mới có thể ở trong thế pháp hoành hành tự tại. Bằng không thì đều bị cảnh duyên chuyển, muốn được công phu thành một phiến đến năm lừa cũng chưa được mộng thấy. Tham thiền chẳng nên chạy tìm trên văn cú ghi nhớ ngôn ngữ, chẳng những vô ích mà còn làm chướng ngại công phu, khiến công phu chân thật trở thành duyên lự. Muốn được chỗ tâm hành bạc há có thể được ư? Tham thiền sợ nhất là tỷ lượng, đem tâm suy lý lời Phật lời tổ thì đối với đạo càng xa, hạ thủ đích Phật Di Lặc ra đời cũng không dính dáng. Nếu là người ghi tình chống phát lấp bích hư không, chẳng biết có danh từ hư không, như ngồi ở trong núi bạc vách sắt, chỉ muốn được một con đường sống. Nếu chẳng được con đường thì làm sao được an ổn? Chỉ cần như thế hạ thủ đi, thời tiết đến thì tự có sự đảo lộn. Gần đây có một bọn tà sư dạy người học chẳng cần hạ thủ công phu, lại nói cổ nhân chưa từng hạ thủ công phu. Lời này rất độc, làm mê lầm kẻ hậu sanh, vào địa ngục mau như tên bắn. Bài Minh Tọa Thiền của Thiền sư Đại Nghĩa nói: chớ nói tin đạo chẳng cần tham, cổ thánh nhắc hoài là chỉ nam. Tuy nhiên gác cũ nhàn điền địa, một phen tiến đến được hay chưa? Nếu chẳng cần tham cứu mà nói đắc lý, đó là Di Lặc trời xanh, Thích Ca tự nhiên. Bọn người này bị gọi là người đáng thương xót, bởi vì tự mình chẳng từng tham cứu, hoặc thấy cổ nhân một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem thức tình để hiểu rồi dối gạt người, hoặc gặp một phen bệnh nặng kêu khổ suốt ngày, những điều hiểu biết bình thường đều dùng chẳng được, hoặc đến lúc màng chung như con cua bị bỏ vào nồi nước sôi, tay chân rối loạn, ăn năn đâu kịp. Thiền sư Hoàng Bá nói: xuất trần việc ấy vốn phi thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường, chẳng phải một phen xương thấm lạnh. Hoa mai chi dễ thưởng mùi hương. Lời này rất thân thiết, nếu đem bài kệ này luôn luôn cảnh sách thì công phu tự nhiên tấn tới, như đường dài trăm dặm, bước đi một bước thì ngắn đi một bước. Còn nếu đứng một chỗ chẳng chịu đi thì dẫu nói được sự nghiệp của quê nhà rõ ràng minh bạch cũng chẳng bao giờ đến nhà, thử hỏi sẽ được cái gì? Tham thiền cẩn yếu nhất là chữ thiết. Chữ thiết rất có sức mạnh, chẳng thiết ắt lười biến sanh. Lười biến sanh thì phóng túng buông lung tâm ý. Nếu dùng tâm chân thiết thì buông lung, lười biến làm sao sanh được? Phải biết, một chữ thiết này chẳng lo chẳng đến chỗ ruộng đất cổ nhân, chẳng lo tâm sanh tử chẳng dở. Bỏ một chữ thiết này, cầu Phật pháp nào khác đều là si cuồng, chạy ở ngoài lề, há có thể nói là đồng với hạ thủ công phu ư? Một chữ thiết chẳng những lìa lỗi, mà ngay đây lập tức vượt cả ba tánh thiện ác vô ký. Một câu thoại đầu dụng công rất thiết thì chẳng nghĩ thiện, dụng tâm rất thiết thì chẳng nghĩ ác, dụng tâm rất thiết thì chẳng rơi vào vô ký. Thoại đầu thiết thì không tán loạn, thoại đầu thiết thì không hôn trầm, thoại đầu hiện tiền thì chẳng rơi vào vô ký. Một chữ thiết là câu rất thân thiết, dụng tâm thân thiết, ắt không kẻ hở, cho nên ma chẳng thể nhập vào. Dụng công thân thiết chẳng sanh tính toán có công vân vân, ắt chẳng rơi vào ngoại đạo. Người tham thiền đi chẳng biết mình đi, ngồi chẳng biết mình ngồi, nghĩa là thoại đầu hiện tiền, nghi tình chẳng dở. Chẳng biết có thân tâm, hà huống biết có đi có ngồi. Tham thiền sợ nhất là suy nghĩ làm thơ, làm kệ, làm văn, làm phú, vân vân. Thơ kệ thành ắt gọi là thi tăng, văn phú hay ắt gọi là văn tự tăng. Cùng với tham thiền không dính dáng gì cả. Hãy gặp cảnh duyên nghịch thuận làm động niệm tâm người, liền phải phát giác và đề khởi thoại đầu chẳng theo cảnh duyên chuyển mới được, hoặc nói chẳng cần kiếp. Ba chữ này gây rất nhiều lầm lạc cho người, người học cần phải xét kỹ. Tham thiền, người ta phần nhiều sợ rơi vào không. Thoại đầu hiện tiền đâu phải là không. Chỉ cái người sợ không này bèn không chẳng được, hà huống là thoại đầu hiện tiền. Tham thiền nghi tình chẳng dở, như đi trên vực sâu, tợ bước trên băng mỏng, mảy may đánh mất chánh niệm thì tán thân mất mạng. Vì nghi tình chẳng dở, cái lý vĩ đại chưa sáng, một hơi thở ra chẳng hít vào là qua đời khác. Bị trung ấm kéo dắt, không khỏi đi theo nghiệp thức, thay đầu đổi mặt mà chẳng hay chẳng biết. Do đó trên nghi lại càng thêm nghi. Đề khởi thoại đầu chẳng rõ quyết định phải rõ, chẳng dở quyết định phải dở. Ví như bắt kẻ trộm cần phải có tang vật mới được. Tham thiền chẳng được đem tâm chờ ngộ, như người đi đường đứng ở trên đường chờ đợi đến nhà, ắt không bao giờ đến nhà, mà chỉ cần đi thì đến nhà. Nếu đem tâm ngộ chờ ngộ thì chẳng bao giờ ngộ, mà chỉ cần bức bách khiến cho ngộ. Nếu khi đại ngộ như hoa sen chợt nở, như đại mộng chợt tỉnh, bởi vì mộng chẳng chờ tỉnh, ngủ mùi rồi tự tỉnh, hoa chẳng đợi nở, thời tiết đến tự nở, tâm chẳng đợi ngộ, lúc nhân duyên hội hợp thì tự ngộ. Tôi nói, lúc nhân duyên tự hội hợp, quý ở chỗ thoại đầu chân thiết bức bách khiến cho ngộ, chứ chẳng phải chờ ngộ đâu. Là lúc ngộ như dẹt mây mù, thấy trời xanh rộng rãi, không nương gá, vô y. Trời xoay, đất chuyển, lại là một cảnh giới đặc biệt. Tham thiền cần phải khẩn, chánh, miên mật và dung quát. Thế nào là khẩn? Mà người ở trong hơi thở, đại sự chưa rõ, một hơi thở ra chẳng hít vào, đường trước mờ mịt chưa biết về đâu, chẳng được chẳng khẩn. Cổ Đức nói, như dây gai thấm nước, một bước khẩn cấp một bước. Thế nào là chánh? Người học cần phải đủ con mắt trạch pháp. 3.700 tổ sư đều là gương mẫu cho người tham thiền. Nếu sai mãi mãi, ắt vào lối tà. Kinh nói, chỉ một việc này thật, cái thứ hai nào khác chẳng phải chân. Thế nào là miên mật? Lông mày cùng hư không kết chặt, kim châm không lọt, nước rưới chẳng thấm, chẳng để hở một mảy may. Nếu có một kẻ hở bằng mảy lông, ắt ma cảnh thừa chỗ sơ hở chen vào. Cổ Đức nói, một giây phút nào thoại đầu chẳng hiện tiền thì y như người chết. Thế nào là dung quát? Thế giới rộng một trượng thì gương xưa rộng một trượng, gương xưa rộng một trượng thì lò lửa rộng một trượng. Quyết chẳng cầu chấp trụ ở một chỗ như nắm chặt đầu con rắn chết, cũng chẳng rơi vào hai đầu, tự tại thênh thang. Cổ Đức nói, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Người thật sự đến chỗ dung quát thì trong chẳng thấy có thân tâm, ngoài chẳng thấy có thế giới, mới được chỗ nhập đầu. Khẩn mà chẳng chánh, ắt uổng dụng công. Chánh mà chẳng khẩn, ắt chẳng thể nhập. Đã nhập cần phải miên mật mới được tương ưng, đã tương ưng cần phải dung quát mới thành quá cảnh. Tham thiền chẳng được có một mảy lông niệm khác, đi đứng nằm ngồi chỉ đề khởi câu thoại đầu. Bổn tham phát khởi nghi tình, tức tối muốn tìm đến chỗ tận cùng. Nếu có mảy lông niệm khác, người xưa nói là tạp độc nhập tâm, chẳng những tổn thương thân mạng mà còn tổn thương huệ mạng. người học chẳng thể chẳng thận trọng. Tôi nói niệm khác nghĩa là chẳng những pháp thế gian, mà cho đến trừ cái tình này ra, tất cả những việc tốt trong Phật pháp cũng đều là niệm khác. Lại chẳng những việc ở trong Phật pháp, mà cho đến ở trên tâm thể, giữ nó, buông nó, chấp nó, quá nó cũng đều là niệm khác, mất chánh niệm. Tham thiền phần đông đều nói chẳng tham được, thì cứ ngay chỗ tham không được hãy tham đi. Như người chưa biết đường hãy tìm đường, chứ chẳng nên nói tìm chẳng được đường bèn thôi sao. Như tìm được đường rồi thì quỷ ở chỗ đi đến nhà mới thôi, chẳng được đứng ở trên đường, chẳng chịu đi thì không có ngày đến nhà. Tham thiền tham đến chỗ chẳng thể dụng tâm, chỗ vượt sâu muôn trường, chỗ sơn cùng thủy tận, chỗ tận cùng khu ốc, như con chuột chung vào sừng trâu, tự có sự dội ngược, ngộ đạo. Tham thiền sợ nhất là cái tâm linh lợi. Tâm linh lợi là thuốc kỵ của tham thiền. Phạm nhầm một chút, cho dù thuốc hay hiện tiền cũng chẳng thể cứu được. Nếu thật là người tham thiền mắt như mù, tai như điếc, lúc tâm niệm vừa móng khởi như đụng nhầm núi bạc vách sắt, như thế công phu mới được tương ưng. Tham thiền được chân thiết, đem thân tâm cùng thế giới luyện được như thanh sắt, chỉ đợi nó bỗng nổ tung ra, rồi cần phải gom lại thành đống mới được. Tham thiền chẳng sợ sai lầm, mà chỉ sợ chẳng biết mình quấy. Dẫu cho đang đi ở chỗ sai lầm, nếu chịu có một niềm biết quấy, ắt là nền tảng thành Phật làm tổ, là con đường trọng yếu ra khỏi sanh tử, là vũ khí lợi hại để phá lưới ma. Đại sư Thích Ca ở trong mỗi pháp của ngoại đạo đều có chứng quan, mà chẳng ngồi ở trong hang ổ ấy, đem bốn chữ biết quấy liền bỏ, đi từ phàm phu đến địa vị đại thánh. Ý này chẳng những ở trong pháp xuất thế, mà ở trong pháp thế gian, hễ có đánh mất chánh niệm, chỉ cần phí bốn chữ biết quấy liền bỏ thì làm được một con người tốt đẹp trong trắng. Nếu ôm chặt lấy chỗ sai lầm cho là đúng, chẳng chịu biết quấy, dẫu cho Phật sống hiện tiền cứu người ấy cũng chẳng được. Tham thiền chẳng nên tránh quyên náo cầu tịch lặng, nhắm mắt ngồi trong hang quỷ làm kế sống, người xưa gọi là ngồi dưới núi đen tối ngâm trong nước chết giúp được cái gì. Chỉ cần ở trên cảnh duyên mà tham cho được mới là chỗ đắc lực. Một câu thoại đầu ở trên lông mày, trong sự đi ngồi mặc áo ăn cơm tiếp tân đại khách, chỉ cần rõ cái chỗ rơi của một câu thoại đầu này, một mai lúc rửa mặt rờ nhầm cái lỗ mũi nguyên lai rất gần, bèn được ít phí sức tỉnh lực. Tham thiền sợ nhất là nhận thức thần làm Phật sự, hoặc nhướng mày chớp mắt xoay đầu ngó lại cho là có ít nhiều kỳ đặc. Nếu nhận lấy thức thần làm việc chánh thì làm tôi tớ cho ngoại đạo cũng chẳng được. Tham thiền cần phải chỗ tâm hành việc, điều thiết yếu chẳng nên đem tâm nghiên cứu suy lý cơ duyên vấn đáp vân vân. Nên ngài Động Sơn nói tham cứu diệu lý thì đánh mất tông chỉ của thiền, làm cho cơ dụng linh động trở thành ám muội. Hai người này không đủ tư cách nói chuyện với nhau. Nếu được triệt ngộ thì mọi tâm muội từ trong tự tâm lưu xuất, suy nghĩ tạo tác ác cách xa, khác nào như trời với đất. Tham thiền chẳng sợ tham chẳng được, tham chẳng được cần phải tham cho kỳ được mới là công phu. Cổ đức nói không cửa là cửa giải thoát, không ý là ý đạo nhân, quý ở chỗ thể hội được chỗ vào. Nếu tham chẳng được bèn đánh trống rút lui, thì dẫu trăm kiếp ngàn đời cũng không làm sao tham được. Nghi tình phát khởi buông chẳng xuống, ấy là lên đường. Đem hai chữ sanh tử dán trên trán như cọp dữ đuổi đến, nếu chẳng chạy thẳng về nhà ắt tán thân mất mạng, còn có thể dừng chân ư. Tham thiền chỉ ở trên một tấc công án dụng tâm, chẳng nên giải hội ở trên tất cả công án. Dẫu có thể giải được thì cũng chỉ là giải chứ chẳng phải là ngộ. Kinh Pháp Hoa nói pháp này chẳng phải suy nghĩ phân biệt có thể đến. Kinh Viên Giác nói đem tâm suy nghĩ đo lường cảnh giới viên giác Như Lai, như đem lửa đơm đớm đốt núi Tu Di, tròn không thể được. Ngài Động Sơn nói: Toan đem tâm ý học Huyền Tông, như muốn đi về hướng Tây mà dây mặt về hướng Đông. Người nghiên cứu giải thích công án cần phải dưới da có máu, biết hổ thẹn mới được. Tham thiền đời khởi thổi đầu, chỉ biết nghi tình đập chẳng dở, ắt không có niệm thứ hai. Quyết chẳng nên nhằm trên kinh sách dẫn chứng kích động thức tình. Thức tình bị kích động, ác vọng niệm nổi lên. Muốn được đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt, làm sao được? Đạo chẳng nên rời dù trong khoảnh khắc, nếu rời thì chẳng phải đạo. Công phu chẳng nên gián đoạn dù trong khoảnh khắc, nếu gián đoạn thì chẳng phải công phu. Người chân chánh tham cứu như lửa cháy lông mày. Tờ lửa cháy đầu đâu có rỗi rảnh để việc khác làm động niệm. Cổ Đức nói: Như một người địch với muôn người, đối diện đâu cho nháy mắt. Lời này rất thiết yếu đối với người tham thiền, cần phải biết vậy.